Phương tiện của Như Lai, nào ai biết, nào ai hay. Nhiều như cát đáy sông dài, tùy duyên lâm tướng phô bày, để tánh chân hiến khai. Nào ai biết, nào ai hay, biên hề muôn kiếm đoa đầy, thế nhân căn trí mê dài, tam thưa du vấn đêm ngày, phương tiện của Đức Như Lai. Nào ai biết, nào ai hay, nào ai biết, nào ai biết, nào ai hay, nào ai biết, nào ai hay.
Trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thì chủ yếu của nó là muốn giới thiệu cho chúng ta về Đức Phật vĩnh hằng bất tử. Đức Phật trên cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa, cho nên trong đó nó có nói một cái ý mà mấy anh em để thấy, tức là trời người Atula nghĩ rằng ta xuất thân từ cung dòng họ Thích, để đến cội Bồ Đề gần thành Dạ Gia mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là khi Ngài xuất hiện trên cuộc đời này đó, thì mọi người nghĩ rằng đó, Đức Phật là một vị thái tử rồi đi tu mà thành Phật. Đây là cái quan niệm lịch sử, quan niệm cá nhân bát gian. Thế nên tất cả mọi người đó, đều nói Đức Phật là con người. Ngài đi tu rồi Ngài thành Phật. Đó là cái quan niệm mà thông thường của con người chúng ta. Nhưng mà câu sau đó, để phủ nhận cái ý này: nhưng từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Tức từ khi Đức Phật thành Phật cho tới bây giờ nữa thì đã trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Thường ở ta bà, tức là thường trụ ở thế giới ta bà. Cho nên ta gọi Ngài là giáo chủ ở cõi ta bà. Nhưng mà thì hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, tùy theo cái quốc độ mà Ngài hiện thân ra khác nhau, tùy theo loại hình mà Ngài hiện thân ra khác nhau, để nhằm giáo hóa con người. Đây đã giới thiệu chúng ta về Đức Phật vĩnh hằng bất tử. Cái ý chính trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng tức là giới thiệu được Đức Phật đó. Tại vì cái quan niệm mà Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi, có nghĩa Đức Phật đã chết rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ nương theo giáo pháp của Đức Phật để chúng ta tu hành, rồi ta thành Phật rồi ta cũng chết như Đức Phật vậy. Đây là quan niệm tiểu thừa. Tu thành Phật rồi cũng chết. Đức Phật chết rồi, cho nên bây giờ ta nương theo giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù Đức Phật chết rồi nhưng mà giáo pháp Đức Phật còn, tức lời dạy của Đức Phật còn, thì coi như Ngài còn. Đây là cái quan niệm của tiểu thừa là như thế. Vì vậy đó mà cứ lấy cái nghĩa là lấy pháp làm thầy, chứ không biết rằng có Đức Phật mà luôn che chở chúng ta. Quan niệm Pháp Hoa khác với cái quan niệm tiểu thừa là chỗ. Người tu theo kinh Pháp Hoa là người ta thấy Đức Phật còn hiện hữu, nhưng mà trong kinh nói rõ có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Thế là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Cho nên những người không thấy Phật là những người mà không có niềm tin, những người tu theo tiểu thừa thì thấy giáo pháp và nương theo giáo pháp tu thôi, người đó là người không thấy Phật. Nên có những người không tu thì không thấy Phật, tức là không có niềm tin, mà tu rồi mà không thấy Phật thì đây là rớt của tiểu thừa. Tại vì ta chỉ nương theo pháp ta tu thôi, chứ ta không thấy Phật mà ta nghĩ không có Phật, tức là Phật tịch diệt rồi. Cho nên đây nó là có người thấy mà có người không thấy. Thì cái người không thấy đó, tức là tiểu thừa bị bỏ ra đi. Người không thấy tức là người không có niềm tin, nó bỏ ra, bỏ hai người ra. Bây giờ ta thấy cái người thấy Phật này. Người thấy Phật này là ai? Họ thấy bằng cách nào đây? Tức là người thấy Phật là người có niềm tin ở Đức Phật. Ta bảo là thấy Phật qua niềm tin. Cho nên khi mà tôi đi tu đó là nhờ tôi thấy Phật qua niềm tin của mình. Tức là không thể thấy Phật bằng mắt, nhưng mà thấy bằng niềm tin, tức là tin có Phật, tin có Phật phò hộ cho ta, tin có Phật che chở cho ta. Nhưng mà vì ta còn mang cái thân ngũ ấm này, còn mang cái thân phàm này, cho nên ta không thể nào thấy được Phật. Mà ta tin đó là có Phật. Cho nên tất cả những người mà tu theo tiểu thừa, vì họ không tin có Đức Phật, không tin có Đức Phật, tức là Đức Phật đối với họ chết rồi, chỉ còn pháp. Còn ta theo đại thừa nữa là vì ta tin có Đức Phật, nhưng vì ta không thấy Đức Phật, cho nên từ chỗ đó mà ta mang một cái ý niệm đi tìm Phật. Nên trên bước đường tu ông ta là đi tìm Phật. Cho nên bây giờ tìm Phật á, thì tìm bằng cách nào đây? Tức là bằng cái niềm tin của chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là dùng niềm tin để đi vào đạo. Ta không thấy nhưng ta có tin thì ta tu được. Còn có người đi tu nhưng mà họ không thấy, không thấy Phật, mà cũng không tin nữa. Cho nên những người này chắc chắn là họ không thể nào đắc đạo được, mà cũng không thể nào làm nên sự nghiệp được. Do đó mà họ trở thành những người tu hư hỏng, những kẻ ăn bám thôi, vì xã hội họ ghét bỏ. Vì vậy đó, mà ta có niềm tin thì bây giờ đó ta mới gây dựng cho những người khác có niềm tin. Cũng có nhiều thầy giảng sư học Phật rồi cũng nói được chuyện của Phật, cũng giảng được kinh Phật, nhưng mà vì chính trong lòng họ không có cái niềm tin ở Đức Phật, cho nên họ giảng rồi đó thì Phật tử cũng không tin và cũng không tu được. Nó trở thành một cái câu chuyện giống như là hí luận thôi, vô ích. Còn những người có niềm tin ở Phật, mặc dù họ không giảng, họ không nói hay, nhưng mà vì cái niềm tin của họ đó mà nó có sức thu hút những người khác. Nên tôi nói, ở bên Đài Loan có một ni sư là ni sư Chứng Nghiêm. Thì cái bà này không học trường lớp, cũng không có trình độ văn hóa, nhưng bà này có niềm tin ở Đức Phật. Cho nên cái bà này trở thành ra lãnh đạo một cái tổ chức Phật giáo lớn, có thể nói là lớn nhất nhì trên thế giới. Khó có một hòa thượng nào nữa mà lãnh đạo được tới 1 triệu tín đồ. 1 triệu tín đồ đó là khó có lắm. Cho nên hòa thượng Thanh Từ thì cái trường hợp này nói là tín đồ đông nhất á, nhưng mà hòa thượng cũng nói tôi đó, chắc có lẽ cũng chừng trên dưới 100.000 thôi, tức là trên dưới 100.000 tín đồ thôi, chứ chưa tới 1 triệu đâu. Nhưng bà Chứng Nghiêm này đó là trên 5 triệu tín đồ ở khắp cả 5 châu lục. Có những người gặp bà, có những người nó cũng chưa gặp bà, nhưng mà coi bà là người thầy. Bà này nhờ có cái niềm tin ở Kinh Pháp Hoa, có niềm tin ở Đức Phật vĩnh hằng bất tử. Cho nên chỗ này người ta gọi là dùng niềm tin để vào đạo. Kinh nghiệm tu đó tôi thấy cái này. Khi mà tôi đứng trước Phật bằng cái niềm tin của tôi rất cao, hướng về Đức Phật đó, thì tất cả những người đứng đằng sau lưng tôi, hàng trăm người, hàng ngàn người, họ cũng hướng theo Đức Phật, họ hướng theo cái niềm tin của tôi mà hướng về Đức Phật, và họ tìm thấy được an lành, họ theo chứ. Còn mấy thầy giảng kinh mà mấy thầy không có niềm tin, không hướng về Đức Phật được, cho nên cái người nghe đó họ không hướng được. Đây là một cái việc mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu của chúng ta. Đây là mọi người thấy Phật, nhưng mà thấy bằng niềm tin. Cái người thứ hai này nó thấy Phật, thấy bằng cách nào? Thấy bằng niềm tin. Rồi bây giờ cái thứ hai này nó thấy Phật là thấy qua cái hành động của mình. Cho nên qua cái hành động của mình, qua cái sự tu hành của mình và qua cái kết quả của mình, thấy bằng ba cái này rất quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta, tại vì chúng ta có niềm tin cho nên bây giờ chúng ta mới hết lòng. Có niềm tin cho nên mới hết lòng. Hết lòng gì? Hết lòng tìm cầu. Từ cái chỗ hết lòng tìm cầu này nữa, ta bảo là đi tìm Phật. Trên bước đường tu đó là đi tìm Phật. Suốt đời chúng ta đây là đi tìm Phật. Mà đi tìm Phật này nữa, đi bằng cách nào? Đương nhiên không phải đi bằng hai cái chân của mình rồi. Nhưng mà ta đi bằng cái niềm tin của chúng ta. Bằng cái niềm tin của chúng ta nữa, đi tìm Phật. Bao đi bằng cái đầu, đi bằng trái tim, chứ không phải đi bằng hai cái chân. Trên bước đường tu nó ta có khác nhau chỗ này. Đi vào chùa thì ai cũng vào được, nhưng mà cái tâm hướng về Phật thì này ít có người tới. Cái đầu của chúng ta nữa, nghĩ về Đức Phật thì cái này ít có ai làm được. Cho nên có những người tu mà bị Tổ Quy Sơn quở trách, ăn rồi dụm đầu lại để nói những chuyện đời, những chuyện không cần thiết, những chuyện người đời ta cũng muốn bỏ mà mình lại muốn tập, thì như vậy đó, tu như thế nào? Trên bước đường tu ta này cần phải cân nhắc mấy thầy sĩ. Cho nên cái chỗ này bằng cái niềm tin dẫn mình đi xuất gia, bằng cái niềm tin dẫn mình đi vào đạo. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta tìm Phật đó, chúng ta tìm ở trong sách vở, rồi chúng ta tìm ở trong thiền định, chúng ta tìm ở trong cái hạ thủ công phu của từng người một. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy Phật khác nhau. Đó là trên bước đường tu. Mà nếu hai cái người được thấy Phật dầu cách này hay cách khác đó, thì tôi nghĩ là họ sẽ làm thầy làm tổ trên bước đường tu. Còn nếu tu mà không thấy Phật đó, thì cái trường hợp này vẫn là chúng sanh thôi. Dầu chúng ta có mặc áo gì đi nữa, chúng ta cũng là chúng sanh. Còn nếu hãy thấy được Phật cách nào cũng được, thì họ sẽ làm thầy, rồi họ sẽ làm tổ. Đó là trên bước đường tu, có một sức thu hút người chứ. Nên Hòa Thượng Thanh Từ có hàng trăm ngàn người đi theo Ngài là gì? Họ đi theo Ngài ở trong cái pháp môn thiền định của Ngài. Tức là Hòa Thượng Thanh Từ thấy Phật ở trong thiền định. Đây là cái chuyện chính. Tại Ngài thích ngồi yên, thích ngồi yên một mình, để lúc bây giờ đó, thấy Phật trong thiền định, tức là thấy Phật bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là tâm họ là thiền. Nếu hãy tâm thanh tịnh thì gọi là thiền, chứ không phải là ngồi là thiền. Ngồi không phải là thiền. Nhưng mà ngồi nữa là một cái phương tiện làm cho tâm thanh tịnh. Cái này là chính. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Tức là ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát dặn này. Nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân, ta sẽ ân cần hiện hình dạy bảo, làm cho thấu đáo tôn chỉ của kinh, quán sát chúng sinh như là quyến thuộc. Đây là một câu ở trong Kinh Pháp Hoa tôi rút ra để tôi suy nghĩ. Tức là ngồi suy nghĩ. Ngồi suy nghĩ về thường trú pháp thân, cho nên lúc bây giờ ta thấy thường trú pháp thân của Đức Phật ở đâu. Cái việc quan trọng nhất chúng ta. Nên mỗi người thấy một cách khác nhau rồi, nhưng mà thấy cách nào cũng được, miễn là thấy. Tại vì thấy mới có sanh ra kính nữa. Cho nên lúc bây giờ tôi thấy thường trú pháp thân của Đức Phật, thường trú pháp thân của Đức Phật là trú ở trong, trong cái niềm tin của con người, trong cái niềm tin của chúng sanh. Đức Phật ngự ở trong cái niềm tin của chúng sanh, cho nên người nào có niềm tin thì người đó thấy Phật, và người nào không có niềm tin thì không thấy Phật. Vì vậy đó, mà khi ta nhìn người có cái niềm tin ở Tam Bảo, có niềm tin ở Phật, ta thấy có Đức Phật trong lòng họ chứ. Dù họ mặc áo tu đi nữa, nhưng mà ta nhìn vào trong lòng họ, ta không thấy họ có niềm tin. Họ không có niềm tin Đức Phật. Họ mặc áo tu nhưng mà họ không có niềm tin. Thì sao? Tức là người này không có Phật. Trong người họ không có Phật. Còn người kia là cư sĩ, nhưng mà trong tâm của họ có Đức Phật đó. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhìn thấy cái thường trú pháp thân. Cho nên thường trú pháp thân của Đức Phật là trú ở trong, trong tâm của chúng sanh. Đó là cái chính mà chúng ta thấy theo Pháp Hoa. Vì vậy đó, mà tạo cho tất cả chúng sanh đều có cái niềm tin ở Đức Phật, thì lúc bây giờ nó hiện thành ra một cái thế giới Phật ở ngay trên nhân gian này. Đây là cái việc chính mà chúng ta là thấy Phật. Còn thấy bằng cách nào nữa đó, thì đây nó có nhiều vị mà thấy khác nhau. Có người thấy Đức Phật ở trên hư không, cho nên có người thấy Đức Phật đó, ở bên thế giới Cực Lạc. Thì cái này là do các ngài tu, do cái niềm tin của các ngài mà các ngài có cái cảm khác nhau. Nên là tôi khuyên tất cả các anh em, mỗi một người muốn tu thì phải có cái niềm tin ở Đức Phật, và bằng cách nào đó để mà dẫn chúng ta tới cái thế giới Phật. Thì như vậy ta có cái hạ quyết tâm, nó không uổng một đời tu của chúng ta. Đó là thấy Phật bằng niềm tin, rồi tới thấy Phật ở trong từng hành động của mình. Thấy Phật trong hành động là thế nào đấy? Tức là ở trên cái bước đường tu của tôi, trên bước đường hoằng truyền chánh pháp của tôi đó. Thành riêng tôi thấy Phật chứ. Bảo là thấy Phật trên từng bước chân đi của mình, thấy Phật trên từng việc làm của mình. Tại vì tôi đi ở trong an ổn, tôi làm việc đó, có kết quả, thì tôi nghĩ rằng cái kết quả do tôi làm trên cái bước đường hành đạo được an ổn này nữa, là nhờ có Phật. Thế nên nhờ có Phật mà thậm chí cái người mà ta đi làm cách mạng như ông Võ Văn Kiệt đó, mà ông cũng vẫn thấy Phật. Ông nói một câu rất dễ thương: tôi còn sống được gặp mấy thầy hôm nay là cũng nhờ Phật. Nói một câu mà tôi phải nói là tôi rơi nước mắt. Một người cộng sản nhưng mà nói được vậy, chúng ta là người tu nói được. Tại vì nếu mà thấy được Phật á, thì tôi nghĩ rằng mấy thầy không thể nào có những cái hành động buông lung được, không thể nào có những cái cử chỉ mà không tốt khi mà thấy Phật sợ. Tôi có cái cảm giác như vậy. Đó là trên bước đường tu chúng ta, ta nhận ra nhờ thấy Phật cho nên chúng ta mới tinh tấn trên bước đường tu. Mà tinh tấn ta thành tựu được thì ta nói là nhờ thấy Phật. Vì vậy tôi nói là thấy Phật ở trong cái việc làm. Thấy Phật ở trong việc làm, do làm ta mới thấy. Thấy Phật ở trong cái việc tu. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đầu tiên tôi gặp ông cụ này năm 1981, tôi nhớ rồi, cái năm Đại học Phật giáo. Thế nên cụ Phạm Văn Đồng nói một câu rất dễ thương nữa, cũng giống như ông Võ Văn Kiệt. Đấy là người làm cách mạng. Ông ta nói như thế này. Ông nói như thế, đây là lần đầu tôi gặp các cụ tức là các hòa thượng mình đây. Lần đầu tôi gặp các cụ ở đây. Nhưng mà chúng ta đã gặp nhau, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi. Ta gặp nhau nhiều lần rồi. Nó gặp ở đâu? Tức là gặp ở trong cái suy tư của chúng ta, gặp trong hành động của chúng ta. Tôi nói câu nói này rất là Phật. Tại vì trong Kinh Pháp Hoa ta gặp Phật bằng hành động của mình, gặp Phật bằng suy tư của mình. Mà bây giờ nó cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng là người Cộng sản, mà nó đã từng gặp các hòa thượng trong cái suy tư và trong hành động, phải không? Đây là cái việc rất đặc biệt. Cho nên là chúng ta gặp nhau ở trong cái suy tư, chúng ta gặp nhau trong hành động, chúng ta gặp nhau trong cái việc tu hành, trong cái việc suy nghĩ, trong một cái tấm lòng của Đức Phật là thương chúng sanh này. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta, ta nhận. Cho nên gặp Phật cũng gặp trong hành động của mình. Đó là ở trên bước đường tu, gặp trong suy tư, gặp trong hành động, gặp trong niềm tin. Trong ba cái trường hợp này nữa, nó mới giúp chúng ta tu. Còn trên bước đường tu mà sở dĩ tôi vững niềm tin được đó là sao? Thế nên tôi nói với các anh em đó, là lần đầu tiên tôi gặp Hòa Thượng Trí Hữu mà đưa cái ngón tay mình lên thế này trước ngọn đèn mà đốt cho rụng xuống mà cũng thấy nóng mà. Thấy sợ thiệt. Nhưng mà chính cái đó làm cho niềm tin mình mạnh hơn. Tôi nghĩ Hòa Thượng Trí Hữu không có niềm tin thì không dám đốt đâu, không dám đốt ngón tay. Và cái người thứ hai tôi gặp nữa, tôi sợ hơn nữa, đó là Hòa Thượng Quang Đức. Thành Hòa Thượng Giới Quang Đức chẳng những đốt ngón tay mà đốt luôn cả cái thân mình nữa. Nếu không có niềm tin thì cũng không dám đốt nữa. Đốt là chết, mà chết là hết. Ta đã tin đốt là chết và chết là hết thì không ai dám đốt hết, ai muốn sống hết. Nhưng mà Hòa Thượng Quang Đức đó là vì thấy được pháp thân vĩnh hằng bất tử cho nên cái ngày đốt. Tại vì giả thân á, thì ai cũng chết. Nếu Hòa Thượng Quảng Đức không đốt thì bây giờ ông cũng chết rồi chứ không sống được. Nhưng mà cũng chết mục theo cỏ cây thôi. Nhưng Hòa Thượng đốt thân rồi nữa thì lúc bây giờ Hòa Thượng sẽ sống trong lịch sử loài người chúng ta. Và sống trong trái tim của những người mà tu theo Kinh Pháp Hoa này. Sống theo lịch sử có nghĩa là lịch sử đã ghi và rải rác đây đó người ta xây tượng đài, người ta thờ. Thành ở thành phố Hồ Chí Minh mình này là người ta xây cái tượng đài cho Hòa Thượng Quảng Đức đó. Tính ra như vậy cái tượng đài của Hòa Thượng Đức khi mà hoàn thành đó, thì phải trên 100 tỷ. Nên mình nghĩ xem cái tượng đài sẽ vĩnh viễn ở thành phố ta. Cho nên Hòa Thượng thiêu rồi, thiêu thân rồi. Nhưng mà lịch sử không mất. Cái chỗ này là bất tử. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên thấy Phật bằng niềm tin, thấy Phật bằng hành động và thấy Phật bằng suy tư. Ba cái thấy này rất quan trọng. Từ cái chỗ đó nó sẽ dẫn chúng ta đi cao hơn và xa hơn trên bước đường đạo. Và đáng làm gương cho những người khác. Cho nên nhờ thấy như vậy đó, mà tôi lại vững niềm tin trên bước đường tu hành của mình. Đó là cái trường hợp mà tu thì cần có cái niềm tin. Ngày bữa nay đó, thì tôi gợi thêm một cái ý mới nữa. Là cái đây là cái pháp hành mà tu theo Kinh Pháp Hoa của tôi gọi là bốn môn đấy. Cho nên bây giờ thì khi mà chúng ta chưa thấy Phật nhưng mà chúng ta có niềm tin, chúng ta có niềm tin của Đức Phật, cho nên thấy Phật bằng niềm tin thì lúc bây giờ đó chúng ta mới có một cái pháp hành trì. Không tin thì chúng ta không thể nào tu được. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái khi mà hành trì bằng cái niềm tin của mình, do đó mà tôi mới biên soạn ra cái Hồng Danh Pháp Hoa để tôi tu. Bây giờ đó chúng ta có một cái cuốn Bổn Môn Pháp Hoa mà do tôi biên soạn cho đạo tràng hành trì. Nhưng mà 30 năm về trước đó, thì lúc bây giờ chỉ có cái Hồng Danh Pháp Hoa chứ không có cái cuốn Bổn Môn. Hồng Danh Pháp Hoa tức là danh hiệu Phật để chúng ta lại thôi. Đó là ở trên bước đường tu. Thì ở trong cái Hồng Danh Pháp Hoa đó, cái mở đầu của nó bằng một cái bàn nguyện hương. Mấy anh em để ý là thế. Cái này là tấm lòng của tôi, niềm tin của tôi gói trọn ở trong này, gói trọn ở trong cái bàn nguyện hương này. Đốt nén tâm hương trước Phật đài ngũ phần, dâng trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đây là cái bài nguyện thứ nhất mà tôi nghĩ về Đức Phật. Đương nhiên Phật đài đây là ta chỉ cho ở trên cái chánh điện. Ta quỳ trước cái chánh điện, ta dâng cái nén hương cho Đức Phật. Nhưng mà chủ yếu này là gì? Tức là nén hương lòng của chúng ta là chính, gọi là tâm hương. Cho nên nếu mà đốt hương mà không đi kèm theo cái tâm của mình ấy, thì cái trường hợp này không bao giờ cái lời cầu nguyện ta có kết quả. Cho nên nếu mấy anh em để ý một chút xíu thì mấy anh em thấy được ấy, cái người mà dân hương có cái tâm và cái người dân hương mà không có cái tâm ấy. Ta thấy rõ. Cái người dân hương không có tâm thì cái này họ làm lấy lệ, họ tu theo công thức. Đây là chính. Cho nên cứ tới giờ đi tụng kinh thì tụng kinh, tới giờ đi lại Phật, nhưng mà họ không có cái tâm trong này. Thậm chí họ không muốn làm này nữa, nhưng mà không làm không được cho nên phải làm, không đi không được cho nên phải đi. Ở đây có anh em nào trong cái tâm trạng này không? Nhưng mà không có cái tấm lòng đối với Đức Phật, không có cái niềm tin ở Đức Phật mà mình mặc áo của Đức Phật thì đây là một điều xấu hổ. Còn vị nào mạnh dạn đưa tay mình nữa không? Cho nên cái điều này là quan trọng nhất. Tấm lòng của chúng ta, tấm lòng chúng ta kèm theo hương, hương đốt mà kèm theo tấm lòng chúng ta, tấm lòng không có thì hương nằm trên vô nghĩa. Vì cái này đó, nó có một cái gọi là ngũ phần hương. Ngũ phần hương thì cái hương này đó không phải ai dâng cũng được. Cho nên cầu nguyện thì ai cũng cầu nguyện, van xin thì ai cũng van xin. Nhưng mà người cầu nguyện có kết quả mà người cầu nguyện không có. Tại vì cái tâm hương này là gì? Tại vì tâm hương này của họ là cái lòng tham, lòng tham cầu vì quyền lợi thế gian. Cho nên ta nghe những người đời họ tới chùa, họ đốt nén hương, họ dâng lên Đức Phật mà họ xin đủ thứ chuyện hết không? Cái này phát xuất từ lòng tham. Lòng tham khác. Ta là người Phật tử, ta không có cái này, ta không có cái tâm này. Mấy anh em nên nhớ. Nhưng mà gì? Cái người mà dâng hương cho Phật có kết quả đó, thì thứ nhất là họ có giới, họ có đức. Cái người do giữ giới thành được cái đức hạnh. Cho nên trên cuộc đời này nữa, cái người mà có đức hạnh nữa, thì cái người đó mới dâng cúng cho Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, một người thí chủ họ tới, họ thỉnh một vị sư. Mấy anh em thấy họ đi tìm một cái vị sư có giới đức chứ. Họ tìm một vị sư có giới đức Cái người nào có đức hạnh lớn thì cái người đó sẽ được kính trọng và người đó sẽ được mời lên đại diện dân cúng mình. Cái người dân hương là chỗ này, đại diện cho chúng để dâng cho Đức Phật. Dâng cái này dâng gì? Tức là dâng cái đức hạnh của mình, cái giới đức của mình. Còn cái người mà không có giới đức, mà cái người tội lỗi thì tôi không sao mà dâng này được. Lấy gì dâng? Ngũ phần hương không có đâu. Giới hương, từ cái chỗ giới hương, mình giữ giới thì mình mới dâng được. Mình có đức hạnh thì mình mới dâng được. Chứ còn cái người mà tâm hồn dơ bẩn, thể xác dơ bẩn, người này làm gì, làm sao tới với Phật được? Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta thấy không có kết quả là vì không có giới, không có đức. Trên bước đường tu cái thứ nhất là thế. Thứ hai là định hương. Định hương là cái tâm hồn chúng ta nó hoàn toàn yên tĩnh. Nó hoàn toàn yên tĩnh. Dù chúng ta có nói ra lời hay chúng ta nói không nói ra lời, nhưng mà trong lòng chúng ta yên tĩnh, thực sự nghĩ tới Đức Phật, thì lúc bây giờ đó Phật cũng chứng cho mình. Tôi nghĩ như thầy Chánh Na này ít nói, thường thường ngồi làm thinh đó, nhưng mà ở trong lòng của ngài thì như thế nào đó ta cũng chưa biết được. Đây là cái việc mà quan trọng trên bước đường tu. Thành ra cái hơn nhau này chúng ta không thấy được đâu. Tại vì tu thì đôi khi ta thấy có những người có vẻ tinh tấn lắm nhưng mà lại cũng thua. Có những người không làm gì nữa nhưng mà họ có những cái hơn. Thành ra cố gắng để học những cái đó. Tức là cái tâm hồn luôn luôn lúc nào cũng bình ổn. Cái tâm hồn không có, không động. Tâm hồn không động, đây là cái việc quan trọng. Cho nên mấy thầy mà cái tâm còn động thì sao? Tôi để ý tôi thấy khi đi kinh hành thường hay ngó qua ngó lại, phải không? Ngó qua ngó lại. Trong lúc mình đi kinh hành, mình niệm Phật, mà lúc mình tìm cái gì đấy, tức là thiếu tập trung. Còn cái người cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi, chung quanh mình không để ý, không biết cái gì hết, tôi nói người này định. Mặc dù đi nhưng mà đó là định, đi mà là thiền, cái này ta gọi là hành thiền. Còn ngồi một chỗ ta gọi là tọa thiền, này hành thiền. Cho nên hành thiền tức là trong lúc đi đó nhưng họ có tập trung. Cái tụng kinh ta không có tập trung cũng gọi là thiền, mà ra chấp tác ta có tập trung ta cũng gọi là thiền. Cái thiền này có nghĩa là tập trung lại, cho nên đây là định. Nó trở thành một con người như thế thì cái trường hợp này đó, dâng lên cho Đức Phật. Ta dâng cái phần hương này lên cho Đức Phật thì cái này mới có lợi lạc. Huệ, huệ hương. Thành ra ba cái này là ba cái quan trọng nhất: giới, định và huệ. Rồi cái thứ tư là giải thoát. Cái thứ năm là giải thoát tri kiến. Đây ta gọi là năm phần tâm hương. Năm phần tâm hương. Mà khi ta đem cả năm phần tâm hương này ta dâng cho Đức Phật thì ta gọi là hữu phần dâng trọn Đức Như Lai. Tất cả những cái gì chúng ta có ta dâng lên hết. Mà chính dâng ngũ phần tâm hương này đó thì sao? Gửi gắm theo một cái lời cầu nguyện, không phải riêng cho ta. Cầu xin nhân loại lên bờ giác. Cầu xin nhân loại lên bờ giác. Tất cả loài người, nhân loại là người hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Tại loài người chúng ta cũng loài thông minh nhất, nhưng mà cũng có thể nói là một cái loài mà hung ác nhất nữa. Ta bảo là con hổ nó dữ, nhưng mà khi nó đói đó, thì nó mới giết một con vật khác để nó ăn. Nó ăn xong rồi nó thôi. Còn con người chúng ta đó, không phải vì đói mà giết, không phải vì ăn mà giết. Trong đó còn đủ thứ ác trong đó. Tận diệt loài này, tận diệt loài kia. thậm chí tận diệt kẻ thù, rồi tận diệt loài người ta. Cho nên khi mà tham sân si nổi dậy, cái này nguy hiểm vô cùng con người. Con người có khả năng tiêu diệt hết tất cả. Vì vậy đó, mà tôi nhớ có vị thiền sư nào của Việt Nam đó, khi vua hỏi đó, hỏi về thế giới đó, có lẽ là sư Bằng Hạnh ai đó, nhất thiết chúng sanh vô sắc nghiệp thập phương hạ xứ, động đao binh gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Bài này mới có ai mới em nhớ, tôi không nhớ rõ tác giả, nhưng mà vị thiền sư nào của Việt Nam. Thì cái nghiệp sát của con người kinh lắm. Mà cái nghiệp sát này nó chấm dứt đi thì thế giới sẽ hòa bình. Thế giới này sẽ hòa bình, mà mang lại cái sự bình an cho muôn loài. Tức là mọi người đều giác ngộ, mọi người đều giác ngộ theo Đức Phật thì thế giới này sẽ hòa bình, muôn loài sẽ được hòa bình. Đây là bài nguyện thứ nhất mà khởi đầu. Cái bài thứ hai là gì? Bài thứ hai của nó là đốt nén tâm hương trước Phật Đà lòng thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ, đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Cái này thứ hai là cầu nguyện để cho giáo pháp Đức Phật được tới với tất cả mọi người, mọi người thấm nhuần được cái đạo giải thoát của Đức Phật. Đây là cái chuyện chính. Chỗ này là cái mục tiêu chúng ta truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Mà muốn truyền bá chánh pháp thì ta phải nhờ tới cái lực lượng tăng đoàn. Tây tăng đoàn là những người mà truyền bá chánh pháp Đức Phật là chính. Tại vì người đi xuất gia là chỉ có một cái việc duy nhất là truyền bá chánh pháp, ta không còn việc nào thứ hai nữa. Tất cả các việc khác là Đức Phật giao cho Phật tử cư sĩ tại gia. Còn Phật tử xuất gia chúng ta là truyền bá chánh pháp, đem giáo pháp tới tận từng nhà một. Đây là việc quan trọng. Thành mấy anh em đọc cái tờ báo Giác Ngộ bữa nay đó, cũng có hai thầy nào đó tự xưng là tốt nghiệp từ Ấn Độ về. Thầy Quang Thạnh truy coi có phải là bạn học cũ mình không? Đi tới một cái nhà nào đó, rồi bảo người ta muốn được bình an thì phải cúng liên tục trong 3 năm. Mỗi một năm thì phải cúng 12 tháng, mỗi một tháng là phải cúng mấy trăm ngàn. Thành cái bà thí chủ này bà nói bây giờ gom hết con không còn tiền thầy, giờ con còn có 700 ngàn, nó thôi đưa trước 700 cũng được. Đi truyền bá chánh pháp cái kiểu này là chết rồi. Đưa trước 700 đi, còn cái kia đưa sau, khi làm xong rồi đưa. Đây, mấy anh em suy nghĩ chỗ này, ta không có cái này. Ta nên truyền bá chánh pháp của Đức Phật đó, không phải trong lời nói chúng ta, mà ở trong cái việc làm chúng ta, trong cái cử chỉ của chúng ta đó, trong cái tâm niệm của chúng ta đó. Tại vì khi Đức Phật còn tại thế, mấy thầy tỳ kheo chưa đắc quả A-la-hán, Đức Phật không cho đi truyền bá, không cho đi khất thực. Thì lúc bây giờ đi khất thực tức là đi truyền bá đó. Đi khất thực là mang cái hình thức giải thoát đi vào làng, để làm cho mọi người thấy cái hình bóng giải thoát của vị tăng mà ta phát tâm. Thế là nói hay là không nói được. Như cái trường hợp Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo thì không cần nói, ôm bình yên lặng vào làng khất thực, nhưng mà độ được thầy trò của Ngài Xá Lợi Phất. Đây chúng ta thấy. Cho nên truyền bá chánh pháp là chỗ đó. Như vậy đó, là trong cái con người của Mã Thắng Tỳ Kheo có chánh pháp của Đức Như Lai trong đó. Cho nên cái chánh pháp này đem truyền vào trong tâm Ngài Xá Lợi Phất, thì thầy trò Ngài Xá Lợi Phất bỏ nhà kéo lên tịnh xá xuất gia theo Đức Phật. Đấy là sự thật nhé, chánh pháp là thế. Trong cái hành động của mình, trong cái tâm tưởng của mình, trong cái cử chỉ của mình. Cho nên nên nói là tại sao Phật tử đi theo tôi đông á, là tại họ theo tôi bằng cái niềm tin. Tại tôi có niềm tin Phật, cho nên họ có niềm tin, họ đứng sau lưng mình. Mà khi nào niềm tin của tôi mất thì họ cũng mất theo luôn. Đây là trên bước đường tu. Nên nó có thầy, khi mà niềm tin mạnh ở Đức Phật, quần chúng theo đông. Rồi một lúc vì lý do này lý do khác đó, chúng ta mất niềm tin, chúng ta thay đổi đi thì quần chúng cũng mất. Có những cái chùa mà có một lúc nào đó Phật tử tới rất đông, nhưng mà rồi một lúc sau đó tự nhiên vắng đi. Tôi nói cái chùa này đó là thầy trụ trì mất niềm tin rồi. Cũng còn tụng kinh, cũng còn lễ Phật, nhưng mà niềm tin mất, cho nên không còn cái sức thu hút quần chúng nữa. Đây là trên bước đường tu, nên chúng ta nhận ra được. Thì như vậy đó, đem Phật pháp vào tất cả mọi nơi, thì lúc bây giờ Đức Phật mới khuyên các thầy, mỗi thầy đi một nơi, đừng đi hai người một chỗ, không đi hai người một chỗ, đi một người một hướng để đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá rộng rãi. Cái này là những người tu hành đắc đạo, Đức Phật khuyên đi. Còn những người mà chưa đắc đạo đó, thì Đức Phật khuyên ở một chỗ cố gắng tu hành, Đức Phật sẽ khiến cho chư thiên cũng như là loài người tới cúng dường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi tin là tại vì chúng ta ở đây căm túc an cư tu hành, cho nên Phật mới khiến những người hằng tâm hằng sáng tới, khiến tất cả các Phật tử tới để dâng cúng. Đấy là sự thật. Không phải là ai đi kêu gọi họ tới, nhưng mà Phật khiến họ tới. Tôi tin cái điều đó. Không phải đi vận động đâu. Thế nên vận động quần chúng không có. Tôi cũng không vận động. Biết có thầy nào đi vận động không, đưa tay lên coi. Bây giờ không ai đưa tay nữa không? Tại vì cái tu của chúng ta, cái nỗ lực của chúng ta đó, thì Phật sẽ hộ niệm. Cho nên Phật khiến thiên long bát bộ giữ gìn, và Phật khiến nhân thiên tới cung kính cúng dường nghe pháp. Đấy là cái chính mà. Cho nên tu theo pháp quan là có niềm tin như vậy. Vì vậy đó mà ta ở yên, ta tu, mọi việc khác có người khác. Mọi việc khác có người khác làm. Đức Phật bố trí cho từng người một làm việc nào thì ta cố gắng ta làm. Cái bài nguyện thứ ba của Nguyên Hương: đốt nén tâm hương ở Ta Bà, nhớ lời dĩ huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất thầm giúp cho người tụng pháp qua. Thì ở đây mấy thầy nhớ, trong cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất đó, thứ 15, nên lúc bây giờ tất cả các vị Bồ Tát trong 10 phương tới xin Đức Phật Thích Ca truyền bá chánh pháp ở đây. Đức Phật đã ở đây có lục vạn hằng hà sa Bồ Tát ở đây rồi, các ngài nhé làm chuyện này. Cho nên người đời sau, sau khi Như Lai diệt độ, nếu ai mà trì kinh Pháp Hoa nữa thì sẽ được các vị Bồ Tát này gia bị tới. Các vị này gia bị tới. Cho nên trong lúc đó, riêng về tôi nữa, thì tôi nghĩ mình cầu mong các ngài trợ lực. Cho nên các ngài trợ lực gọi là thầm giúp, tức là trợ lực cho mình. Tức là ngài giúp mình mà không ai biết hết, cái này quan trọng. Cho nên đây cũng là cái điều lạ trong đời tu tôi thấy. Cho nên những người họ giúp mình thật nhiều, trong trường hợp này trường hợp khác, tức là họ giúp mình về cái sự bình yên, họ giúp mình về vấn đề tiền bạc, họ giúp mình cái điều kiện làm Phật sự. Mà đa số những người giúp này đó, họ không bao giờ nói, không bao giờ kể. Còn những thầy khác đó, tới thưa với tôi nữa, khi mà họ cho mình chẳng bao nhiêu, nhưng mà gần như họ đi kể hết cho thiên hạ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử mà họ tới họ cúng dường cho tôi để làm Phật sự đó, mà họ xin một điều là thầy đừng ghi danh con, phải không? Tại nên đừng ghi danh, tại nên cũng không nhận phiếu công đức nữa. Trong lòng tôi nghĩ ở đây là các vị Bồ Tát tụng đề dũng xuất, hay là quyến thuộc của các vị Bồ Tát dũng xuất tới đây. Tới đây tùy hỷ với cái Phật sự mà chúng ta đang làm, đó là trên bước đường thôi. Tại ta làm cái việc này thực là cái việc của Phật, thì được chư vị Bồ Tát họ tùy hỷ, họ tùy hỷ với ta, họ hợp tác với ta để làm cái Phật sự này cho thành công. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta làm bất cứ cái gì đều có một cái chướng ngại, chướng duyên. Nhưng mà các vị này gia hộ tới cho ta đó, thì tự nhiên ta thấy bình yên, tự nhiên ta vượt qua hết được tất cả những cái khó khăn mà ta thành tựu được pháp. Nên các vị này giúp chúng ta, họ không bao giờ kể. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên mấy anh em biết là tôi đang xây dựng cái chùa Quy Nghiêm bên đó, nhưng mà tôi không có làm phiếu công đức. Tôi không làm phiếu công đức mà tôi cũng không làm sổ vàng. Đây là cái trường hợp bằng cái niềm tin của mình. Tôi chỉ có một lời nguyện duy nhất: nếu cái này mà con làm đúng theo ý Phật thì xin Phật hộ niệm cho. Và tất cả những người nào có nhân duyên với cái ngôi chùa này thì xin Phật khiến họ tới. Và những người nào mà không có nhân duyên chỗ này nữa thì xin hộ pháp Long Thiên đưa họ đi. Cho nên tới mình không có mời, mà đi mình cũng không đuổi. Hết duyên là tự cũng gói ra đi thôi, thế ở không được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà cái này là gì? Tôi tin ở Phật. Cái niềm tin đặt trọn ở Đức Phật. Rồi những người nào tới đó, thành ra Phật khiến tới mà, cho nên mình giang tay mình tiếp nhé. Rồi có những người mình thấy họ tốt, họ dễ thương, nhưng mà rồi nữa mình muốn giữ lại, nhưng mà lúc bây giờ họ không có duyên, cho nên hộ pháp Long Thiên đuổi đi. Đây là trên bước đường tu. Khi nào mấy thầy có niềm tin rồi mấy thầy nhìn kỹ thấy. Chứ bây giờ nếu mình muốn cái người tốt tới, cái người giỏi tới, nhưng mà không tới, phải không? Toàn là khùng điên không tới. Đây là sự thật. Thầy nên bên chùa Quy Nghiêm là suốt 30 năm thầy Trí Hạnh ở đó. Thầy Trí Hạnh ở đó, cái thầy này là 50-50 thôi, phải không? 50-50 thôi chứ không phải được. Tên một ông thầy trí sự mà cái khi vô chùa tu, mấy thầy có thể nghĩ là ông thầy này đó niệm hai câu Phật cũng được. Hòa thượng trên Quy Nghiêm dạy Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì ông niệm câu này được thôi, dạy thêm câu nữa Nam Mô A Di Đà Phật thì ông quên mất câu trước. Nhưng mà có cái duyên với tôi rất là lạ. Khi mà tôi về bắt đầu làm chùa Quy Nghiêm năm 75 nữa, thì ông này đó là đi theo tôi xuống đó ở và làm trị sự cho tới năm nay mới chết rồi này. Đây là cái điều là, cho nên tôi nói này, Phật khiến ông này tới. Mà về sau tôi nghiệm ra tôi thấy rõ, thì chính con ông này ở đây đó, thì giữ chùa mới được thôi. Chứ ông thầy nào mà khôn ngoan một chút, giỏi một chút thì khó ở. Tại nửa khùng mà nửa điên á, thì bây giờ chánh phủ, chánh quyền nó không khó khăn. Như vậy nhưng mà cũng bắt nhốt ông hết 3 tháng. Nhốt 3 tháng xong rồi nữa, thấy bộ ông này chắc thôi không nên nhốt nữa, thôi thả về. Đây là cái sự thật. Cho nên cái hoàn cảnh đó, trong cái lúc đó thì Đức Phật khiến cái người đó tới để coi chùa. Đây là sự thật. Nhưng mà cái khi đã xây được chùa rồi, làm các Phật sự lớn rồi nữa, bây giờ tôi mong là Đức Phật khiến một cái vị Bồ Tát hay vị Thánh Tăng nào tới đó trụ trì giùm. Đây là cái điều tôi mong. Thành ra Đức Phật khiến người tới để làm cái chuyện Phật sự. Đó là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta, ta có cái niềm tin, ta có niềm tin ở Phật. Tất cả những việc ta làm là đều do Phật hộ niệm. Các vị Bồ Tát họ ngầm giúp, rồi chính quyền họ cũng ngầm giúp, Phật tử hàng tâm hàng sáng họ cũng ngầm giúp. Cho nên về sau cái điều này đó, tôi có suy nghĩ cái lời nguyện của mình như vậy nó tương ưng với thời đại, tương ưng với thời đại. Tại sao? Tại vì ở trường hợp mà chính quyền, đảng và công an thì mấy anh em biết là tất cả người ta là người cộng sản hết, người cộng sản. Mà người cộng sản họ không có tin tôn giáo, nhưng mà cái gốc của họ nó vẫn là theo đạo Phật. Cho nên cái chỗ này họ thầm giúp cho mình thì tốt hơn, đâu có ai dám ra mặt giúp mình đâu. Cho nên thầm giúp, tôi nghĩ cái này đúng. Rồi tất cả các Phật tử mà họ tới họ giúp để làm chùa nữa, họ xin đừng ghi tên. Mấy thầy hiểu tại sao? Ghi tên phiền phức. Tại vì ghi tên họ cúng 100 triệu, 1 tỷ đồng, phải không? Thì họ lại sợ những chuyện khác xảy ra cho họ. Cái chỗ này đóng góp cho những cái khác cần hơn cũng đóng, từ chỗ này họ sợ. Cho nên họ âm thầm họ giúp. Họ thấy cái Phật sự chúng ta làm, họ âm thầm họ giúp. Đây là trên bước đường tu của ta nhận kiến. Nhưng mà ngày nay thì bây giờ có một cái thay đổi lớn, là những người mà giàu có, ta gọi là các cái doanh nghiệp Phật tử đó, thì họ đem họ cúng chùa đóng góp đó, một cách thoải mái, họ không sợ nữa. Tức họ xây chùa thực sự, họ bỏ ra hàng 100 tỷ đồng, hàng 1000 tỷ đồng họ xây chùa, họ đâu có sợ nữa. Những người giàu có ngày nay. Mà đây tôi thấy là cái đầu tiên ở ngoài Bắc có một cái chùa mà ta mới xây của cái anh Xuân Trường, anh gì đó, thầy Quang Thành, chùa có một chùa lớn lắm ở ngoài Bắc đó. Có một cái tượng đồng mà nặng tới 100 tấn, người ta vẫn làm cái tự nhiên, người ta đâu có ngại. Đó là cái sự thật. Mà ở trong miền Nam mình đây, hình như là có một cái anh khác mà xây một cái chùa cúng cho thầy Lệ Trang. Cái chùa này tôi nghe nói là xây cái chùa này nó cũng phải cả hàng 1000 tỷ đồng. Họ không sợ. Trong cái thời này nó có cái đặc biệt, đó là có những doanh nghiệp Phật tử họ giàu có thực sự, họ muốn làm công đức thực sự. Cho nên cái Phật sự chúng ta ra làm rất dễ. Còn 30 năm trước, 50 năm trước trong cái thời tôi hành đạo đó, thì phải nói là khó. Cho nên các vị Bồ Tát tùng địa dũng xúc đó, ngầm giúp nhiều hơn. Bề nổi bên ngoài, bề mặt bên ngoài nữa, thì ít ai dám ra mặt mà giúp cho mình. Giờ tới cái thời của mấy thầy nữa, thì tôi nghĩ các vị sẽ giúp đỡ để người ta làm đạo, cũng giống như cái thời Lý Trần. Mấy thầy chỉ còn có một cái là nỗ lực tu cho có kết quả, có cái niềm tin ở tâm bảo thực vững, thì lúc bây giờ các cái Phật sự chúng ta chắc chắn là không có khó khăn. Con ngừng ở đây, tuần sau chúng ta tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng